tụng thì dễ nhớ hơn, gọi là trùng tụng, là tụng lại thêm một lần nữa, là chữ trùng á. Cô khởi còn gọi là phúng tụng. Cô khởi là cũng là kệ tụng luôn, nhưng mà không có phải lặp lại cái văn trường hà. Ví dụ như khi chư thiên hỏi ngài tại sao người tu hành ăn ngày có một bữa mà nhan sắc thù diệu, người nào cũng đẹp hết trơn, thì ngài dùng kệ trả lời là: không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như lau xanh lìa gốc. Đó. Là ngài trả lời mà bằng cái hình thức kệ, chứ không phải để lặp lại một cái phần nào trước. Cái đó gọi là cô khởi. Thí dụ là Đức Phật dùng thí dụ để giảng nói. Mình cũng thấy như trong Pháp Hoa, ngài dùng thí dụ hạt châu trên cái búi tóc của vua, hoặc là cùng tử, hoặc là nhà lửa, vân vân. Nhân duyên là do nhân duyên mà thuyết pháp. Do nhân duyên gì mà thuyết pháp? Ví dụ như trong các kinh, ở đây cô dùng cái kinh Pháp Hoa làm thí dụ, tại vì đại đa số chúng ta đều biết cái kinh này. Như cái phẩm tự của các kinh, các kinh ban đầu đều có một cái phẩm tự, như là sách vở mình bây giờ có lời nói đầu vậy đó, lời giới thiệu kinh này như thế nào, do nhân duyên nào mà thuyết, thì cái đó gọi là nhân duyên. Tự thuyết, tự thuyết là không đợi người nói mà Đức Phật tự nói. Hôm nào đó thính chúng vây quanh đầy đủ, tự nhiên Phật dạy về một điều gì đó. Như vậy là hết hai câu rồi. Trường hàng, trùng tụng, tinh cô khởi, chữ tinh này có nghĩa là cùng với. Thí dụ nhân duyên, giữ tự thuyết, chữ giữ cũng có nghĩa là cùng rồi với. Vậy là thuộc được 6 thể loại rồi. Đại chúng thuộc chưa? Mấy em nhỏ thuộc chưa? Bây giờ tới bổn sanh, bổn sự, vị tằng hữu. Bổn sanh á, là nói các cái hạnh đại bi của Phật trong đời quá khứ. Phật kể đời ta, ta thuở ấy làm vua, làm con nai, làm con khỉ, vân vân, đó là bổn sanh. Còn bổn sự là cái hành trạng, hành nghi của các vị đệ tử và luôn cả Phật nữa trong quá khứ. Bổn sanh thì chỉ Phật thôi, bổn sự thì có các đệ tử nữa. Vị tằng hữu còn gọi là hy pháp. Chữ hy có nghĩa là ít ỏi, hiếm hoi. Là kể những việc ít có của Phật và đệ tử. Bổn sanh, bổn sự, vị tằng hữu. Thêm 3 thứ nữa rồi. Và câu chót, phương quản, nghị luận, cập ký biệt. Phương quản là nói các giáo nghĩa rộng lớn, sâu xa. Đại chúng nhớ cái chữ phương quản này trong cái bài kệ mà Phật thuyết pháp mấy năm đó ha. Phương quản là những cái kinh yếu lý, nói rộng, nói sâu, đa phần là nói về bản tâm, vân vân. Nghị luận là dùng cái hình thức lý luận phân biệt để làm sáng tỏ nghĩa lý cho người hiểu. Và cuối cùng chữ cập cũng có nghĩa là cùng, ký biệt còn gọi là thọ ký, là nêu lên những cái ấn chứng trước của Phật đối với đời vị lai của các Phật tử. Ví dụ như trong phẩm thọ ký của Pháp Hoa thì Phật thọ ký ngày này về sau bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp sẽ thành Phật, hiệu là gì đó, ở cõi nước gì đó, có bao nhiêu chúng Bồ Tát, vân vân. Đó. Bây giờ đại chúng thấy rõ ràng 12 thể loại này chưa? Vậy là dễ nhớ hơn. Tại sao giữ chân tâm là tâm của 12 bộ kinh? Đức Phật trong suốt 49 năm thuyết pháp, ngài đã sử dụng 12 thể loại này. Và tất cả các kinh điển này được kết tập nhiều hay là ít? Rất là nhiều, Hồi đó sư ông vì cái nguyện muốn đọc cho hết các cái tạng kinh này, cho nên sư ông mới xin làm coi về thư viện, giống như là quản thủ thư viện vậy đó. Vừa làm việc rồi rảnh rồi mới từ từ. Và nhân đó mà sư ông được cái dịp đọc các cái bộ kinh này. Mình bây giờ thì mình học như thế này, còn người xưa, những cái người tu họ vô chùa, các tổ ngày xưa cũng vậy, là họ đọc các tạng kinh rất kỹ, họ đọc hết. Còn mình bây giờ mình đọc sách đủ thứ, mà tạng kinh thì mình ít đọc. Vì vậy cho nên những cái giờ A Hàm hay là những cái giờ về kinh điển này, đại chúng nhớ đi học cho đều. Đáp: ở trong tất cả kinh, Như Lai nói tất cả tội phước, tất cả nhân duyên quả báo, dẫn tất cả núi sông quả đất, cỏ cây vân vân, các thứ tạp vật, đề ra thí dụ nhiều vô lượng vô biên, hoặc hiện thần thông vô lượng các thứ biến hóa. Chỉ là Phật vì giáo hóa chúng sanh không trí tuệ, các thứ tâm dục tâm hành muôn vàng sai khác. Ý đoạn này nói cái gì? Trong tất cả kinh Phật nói, khi thì Phật nói tội phước, ví dụ như trong kinh gì? Kinh Thập Thiện có không? À, Phật nói về tội phước. Có khi Phật nói về nhân duyên quả báo, như là bổn sanh bổn sự vân vân. Có khi Phật dẫn núi sông quả đất cỏ cây. Quý vị sắp học kinh gì với thầy Quảng Chúng? À, kinh cây lúa. Còn cái bài kệ mà cô mới đọc á, là nó nằm trong kinh cây lau. À, như vậy thì Phật dẫn cây lúa, cây lau, rồi sông, hồ, biển, núi vân vân để giảng dạy thí dụ nhiều vô lượng vô biên. Rồi đôi khi Phật dùng những cái thí dụ con ngựa, con voi, phải không? À, vua, quần thần vân vân, đủ hết cả. Hoặc đôi khi hiện thần thông vô lượng các thứ biến hóa. Ngày xưa Phật thường hiện thần thông để độ người ta. Ví dụ như trong thành Xá Vệ có một cái ông trưởng giả giàu có vô cùng, mà sanh cái thằng con cực xấu, xấu tới nỗi mà nghĩa là như ma như quỷ, chưa từng ai tưởng tượng một cái người xấu tới cỡ đó. Còn tiếng của nó thì kêu lên cũng như là con gì kêu á, tới nỗi mà đi tới gần ai là người ta ôm mặt, người ta la làng la quỷ, cái người ta chạy mất tiêu à. Thì ông trưởng giả này ổng xấu hổ vì đứa con, cho nên ổng đuổi đi ra khỏi nhà. Và cái thằng con này nó xấu tới nỗi người ta không còn kêu nó bằng tên thật nữa, mà kêu nó bằng cái thằng dạ xoa, xấu như quỷ dạ xoa. Tới hồi nó đi sinh á, thì đi sinh tới đâu cái người ta ôm mặt, người ta la quỷ tới, cái người ta chạy hết trơn và không ai sinh nữa. Tới nỗi nó đi vô rừng, tại nó buồn tủi đói khát, thì vô rừng để kiếm cây kiếm trái trong đó mà ăn. Mà nó đi tới đâu thì chim chóc nó bay cái vù, tức là con gì nó cũng sợ, nó y như một con quỷ. Thì cô độc khốn khổ tột cùng, thì Đức Phật thấy và Đức Phật biết người này có duyên hóa độ. Một hôm để độ cái chú dạ xoa này, Đức Phật dẫn một đoàn tỳ kheo vô rừng. Mới thấy hết cái tâm từ của Phật ha. Dẫn đoàn tỳ kheo vô rừng, thì tới khi mà cái chú dạ xoa này thấy một đoàn người vô rừng thì chú sợ quá đi, chú mới ù té chạy trốn. Thì Phật mới dùng thần thông làm cho chú không chạy được nữa, đứng khựng lại không chạy được nữa. Thì chú này vừa sợ, tại vì từ lâu đã bị xua đuổi, đã bị bạc đãi, cho nên bây giờ cái tâm trạng nó hoang mang. Bây giờ muốn chạy chạy cũng không được, mà cái đoàn người thì đang từ từ tới, cái chú đứng chú không biết.